Bây giờ chúng ta thương ghét nhiều ít, quá nhiều. Thương ghét quá nhiều thì chắc chắn đời sau đi nữa, nhưng không biết đi đâu. Thượng tầng là cõi trời, trung tầng là dân gian, hạ tầng là thấp nữa. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ thức phân biệt là tâm, bám vào đó để phân biệt chia chẻ, khôn dại, hơn thua, phải quấy, tốt xấu, vân vân. Cả ngày cái đầu không dừng suy nghĩ. Tâm thức là một dòng sanh diệt, thấy đó rồi mất đó, tìm lại không có, mà chúng ta lấy nó làm tâm, lấy tứ đại làm thân. Tứ đại vô thường sanh diệt, thức cũng vô thường sanh diệt. Lấy hai cái sanh diệt làm mình thì muôn kiếp đi trong luân hồi, không thể nào ra khỏi. Muốn ra khỏi luân hồi, giải thoát sanh tử, thì nơi mình có sẵn cái không, tựa vào đó rồi dùng cái biết sẵn chưa từng sanh, chưa từng diệt làm tâm. Sử dụng hai thứ thân và tâm không sanh diệt này thì nhắm mắt thân thênh thang, tâm cũng thênh thang. Hồi xưa tôi nghĩ hơi dốt một chút. Tôi nói hư không trong người mình ít xịu, có chút thôi mà hư không bên ngoài quá lớn, làm sao hòa nhập được. Nhưng bây giờ thấy rõ hư không không có giới hạn, không lớn nhỏ. Nhỏ lớn là tại cái khung đóng nó lại, chứ hư không là hư không. Dỡ cái khung ra thì hư không chỉ có một. Hư không của thân hòa nhập với hư không của vũ trụ là một, không phải hai. Nếu lấy hư không làm thân thì cả vũ trụ là thân mình. Tu như vậy, thân tâm mới trùm hết, nên nói trùm khắp pháp giới. Tầm suy nghĩ, so lường thì có hình tướng, có sanh diệt. Còn tâm hằng tri hằng giác, không suy nghĩ mà hằng biết, không lúc nào vắng mặt. Tâm này không có tướng, không sanh diệt. Sống với tâm không sanh diệt, chúng ta sẽ hòa nhập được với thân không sanh diệt. Đó là pháp thân. Chúng ta muốn giải thoát sanh tử, phải đi con đường bất sanh bất diệt. Hồi xưa tôi cứ thắc mắc, nhập niết bàn là vô sanh, mà cái gì vô sanh? Về cực lạc ngồi tòa sen, vui vẻ đi chơi nước này nước nọ, hái hoa cúng dường rất vui. Còn nhập niết bàn vô sanh, không có gì hết, buồn chết. Nhưng bây giờ tôi thấy không phải vậy. Chính thể nhập được pháp thân rồi, mới có ứng thân, hóa thân, báo thân. Từ báo thân, ứng hóa thân muốn độ chúng sanh ở đâu cũng được. Nhập được thể không rồi, thì sau này diệu dụng vô cùng. Như chúng ta thường lạy mỗi đêm Đức Phật Thích Ca với danh hiệu Nam Mô Thiên Bá Ước Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật đã nhập Niết Bàn mà Ngài còn có trăm ngàn muôn ước thân, chứ không phải hết. Còn chúng sanh trở lại hiền lành cũng chỉ một thân thôi. Bao giờ thể nhập được pháp thân sẽ ứng hóa vô lượng vô biên độ hết chúng sanh. Như vậy thì đừng nói nhập pháp thân sẽ buồn hiu, không có gì nữa. Chừng ấy tùy ứng tùy hóa. Ai có duyên thì mình hóa độ để đền trả ân xưa hoặc công đức của họ. Đó là một chặng điên khùng của tôi. Đến cái điên khùng khác, tôi nhớ hiện tại mình sống đây. Bước vô nhà người ta thì nhìn bàn ghế tranh ảnh, chứ không ai nhìn hư không trong nhà. Nhìn bàn ghế, tranh ảnh, rồi khen chê. Toàn là nhìn cái có. Ra vườn thấy cây này cây kia, hoa này hoa nọ, ít ai nói khung cảnh vườn trống trải. Đa số nhìn vào tất cả sự vật và ngoại cảnh có hình tướng. Cho nên cả ngày, mắt chúng ta đeo theo các thứ sắc tướng, âm thanh, còn hư không tràn trề lại không nhớ. Hôm trước tôi có nói, bây giờ tôi mang ơn hư không quá chừng. Nói vậy không phải điên là gì. Hư không mà mang ơn. nhưng sự thật như thế.
Cả ngày có lúc nào chúng ta rời hư không đâu. Kể cả giờ ngủ, cũng phải có hư không trống để hít thở. Hư không mang lại cho chúng ta bao nhiêu điều tốt lành để chúng ta sống. Thế mà mình không thèm biết, chỉ biết cơm, bánh, cây cối, hoa quả, vân vân, toàn các thứ sanh diệt. Đặt câu hỏi thêm nữa, trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là gì? Thân này có không?
Không có, do cha mẹ sanh mới có.
Sau khi thân này chết rồi sao nữa?
Cũng là không.
Trước không, sau không, giữa thì ở trong không, ở ngoài không bao bọc. Vậy mà mình không thèm nhớ cái không, chỉ nhớ toàn những thứ sanh diệt. Đều theo nó mà bỏ quên hẳn cái không mênh mông. Như vậy, chúng ta biết ơn biết nghĩa không?
Bây giờ tôi đặt câu hỏi tiếp. Cây cối sống được, có hoa có quả cho mình ăn cũng nhờ cái gì?
Nhờ hư không nó mới sống. Cả quả đất này quay vòng vòng ở đâu?
Trong hư không. Tóm lại, tất cả đều được sự bao bọc của hư không. Xoay bề này, bề kia đều nhờ hư không, nên ở đâu cũng sống được. Từ người đến muôn vật, sống là nhờ hư không. Vậy mà không biết hư không, sợ hư không nhất.
Từ đó tôi suy luận ra, nếu đặt câu hỏi, trong bầu trời đất này, cái gì có trước nhất?
Quả địa cầu chúng ta thành hình cũng duyên trong hư không tụ lại mà thành. Ngày nào hết duyên, nó hoại cũng trở về không. Còn mắt của Phật nhìn thấy các loài động vật đều trải qua bốn tướng, sanh, già, bệnh, chết. Các loài thực vật trải qua bốn tướng, sanh, trụ, dị, diệt. Còn đối với quả địa cầu là thành, trụ, hoại, không. Con người có bốn tướng, sanh, già, bệnh, chết. Sau cái chết là không. Cây cối thực vật là sanh, trụ, dị, diệt. Sau diệt cũng trở thành không. Đến quả địa cầu là khoáng chất. Khi nó nát rồi cũng trở thành không. Như vậy, từ không mà thành, rồi hoại trở về không. Cái không là chỗ tuyệt đối, không còn gì đối đãi nữa, cùng tột là không.
Lý Bát Nhã chỉ cho chúng ta thấy không là cái tột cùng của muôn vật. Vì vậy, Ngài Huyền Giác nói trong Chứng Đạo Ca:
Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Giác ngộ pháp thân rồi thì không có một vật. Bản nguyên là nguồn gốc của tất cả các pháp. Tự tánh là tánh chân thật sẵn có của mình, tức là Phật tánh. Cái không tột cùng này mới là nguồn gốc, là chỗ cho chúng ta tựa. Chúng ta tu để giác ngộ chỗ tột cùng này. Chính Ngài Huyền Giác cũng nói:
Chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác.
Thấy các hạnh là vô thường, tất cả đều không, đó là đại viên giác của Phật. Khi nói về Bồ Tát, về Phật là nói về giác ngộ, một sự giác ngộ tràn đầy. Thấy tất cả đều là không, bao nhiêu thế giới trong hư không này đều trở về không. Chúng ta tu nhập được pháp thân là trở lại chỗ tột cùng tuyệt đối đó. Ngoài ra, mọi thứ khác đều là tương đối sanh diệt. Vậy tu khó hay dễ?
Mục đích tu của chúng ta như vậy, cho nên mỗi ngày mỗi đêm phải ngồi thiền để dẹp bớt tâm sanh diệt. Tâm đó chạy theo nghiệp lành dữ, dẫn mình đi trong sanh tử. Con đường hiện giờ chúng ta tu theo thiền tông có liên hệ tới Bát Nhã hay không?
Hồi xưa tôi hơi lấy làm lạ.
Tại sao Ngũ Tổ đem kinh Kim Cang Bát Nhã giảng cho Lục Tổ nghe mà không giảng bốn cuốn Lăng Già? Sau này mới thấy rõ, chính Bát Nhã là con đường đi thẳng, trong nhà thiền gọi là điểu đạo, tức đường chim. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ Bát Nhã. Lục Tổ ngộ cũng từ kinh Kim Cang Bát Nhã, sau này đệ tử là Ngài Huyền Giác cũng ngộ từ Bát Nhã. Ngài Huyền Giác nói: hữu nhân vấn ngã giải hà tâm, báo đạo ma ha bát nhã lực. Tức là nếu có ai hỏi ta hiểu tâm nào thì đáp rằng ma ha bát nhã. Lý này hết sức rõ. Đó là những chặng thấy điên khùng của tôi. Bây giờ trở lại kinh. Kinh Bát Nhã nói: trong cái không, không có năm uẩn, không có sáu căn, không có sáu trần, không có sáu thức, không có 18 giới. Kế đến không vô minh, không vô minh tận, không khổ tập diệt đạo, không trí, không đắc. Trong cái không, không có 18 giới dễ hiểu rồi. Nhưng tại sao 12 nhân duyên, tứ đế là pháp tu của hàng thanh văn, duyên giác cũng không có nữa? Như tôi đã nói, Bát Nhã vượt qua đối đãi của nhị thừa, không còn đối đãi của thanh văn duyên giác, nên nói là Bồ Tát. Qua hết đối đãi, nên cái không này là chót. Hồi xưa giảng tới đây tôi hơi lúng túng. Tại sao tứ đế, thập nhị nhân duyên mà cũng không có nữa? Bây giờ mới thấy rõ tứ đế, thập nhị nhân duyên là dùng những phương tiện đối đãi để đối trị, nó còn hai bên. Cái không này không có hai bên, nên vượt qua tất cả. Bồ Tát là vô trí vô đắc, nếu còn có trí, có đắc là còn đối đãi, chưa phải đúng chỗ của Bồ Tát. Nếu không tất cả thì đi tới đâu? Vô sở đắc là không còn cái để ngộ, để được nữa. Chừng đó Bồ Tát y theo Bát Nhã không còn bị chướng ngại chút nào hết. Không còn nằm trong đối đãi, trong sanh diệt nên không còn bị chướng ngại. Vì vậy nói vô quái ngại. Không có đối đãi thì còn gì sợ sệt. Vì vậy nói vô hữu khủng bố. Không những riêng Bồ Tát mà ba đời chư Phật cũng nương trí tuệ Bát Nhã mà được giác ngộ viên mãn. Nói tới Bát Nhã là nói tới Phật, nói tới Bồ Tát, chứ không phải nói tới thanh văn duyên giác. Cuối cùng của Bát Nhã là đoạn mà nhiều người nghi ngờ nhất, vì nói thần chú. Điểm này có lẽ tại các nhà phiên dịch, thời xưa ở Ấn Độ rất trọng thần chú. Họ thường dùng thần chú trị quỷ thần, trị những con rắn độc, cọp sói vân vân. Vì vậy nói Bát Nhã trị được tất cả bệnh cũng như thần chú linh thiêng nhất. Trí tuệ Bát Nhã rất mạnh, có giá trị bằng tất cả các thần chú. Các nhà phiên dịch muốn cho linh thiêng, họ để nguyên câu chữ phạn, chứ thật ra câu Yết đế ba la, yết đế ba la, tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Có nghĩa là qua bờ kia, qua bờ kia, qua đến bờ kia. Bờ kia là bờ giác ngộ. Đứng bên bờ mê qua tới bờ bên kia là bờ giác ngộ, vậy thôi. Hiểu vậy mới thấy tinh thần Bát Nhã rất sâu, rất kỳ đặc, chứ không phải thường. Chúng ta tụng kinh Bát Nhã hàng đêm để nhắc tới nhắc lui nhớ mình đang đi con đường đó, chứ không phải tụng cho Phật nghe. Bây giờ tôi thấy nhiều vị tụng kinh cho hay, cho Phật nghe. Thật ra tụng kinh là lặp đi lặp lại lời Phật dạy cho thâm nhập vào tâm, nhớ điều mình nguyện làm, đang hướng đến. Đó là chỗ rất quan trọng, rất thiết yếu. Chúng ta phải thâm nhập được lý kinh thì việc tụng kinh mới có giá trị. Kinh Bát Nhã bên chữ Hán có 600 quyển. Lúc trước tôi ngồi đọc 600 quyển đó, mới thấy Bát Nhã Tâm Kinh cô đọng lại toàn bộ 600 quyển kinh Bát Nhã. Cho nên chữ Tâm Kinh có thể dịch là kinh tim. Bởi vì trong 600 quyển Bát Nhã, bài kinh này rút hết trọng tâm, cô đọng lại toàn bộ ý chính của kinh. Con người mình, tim nằm giữa, cung cấp máu khắp châu thân. Chữ tâm là tim, một bộ phận quan trọng bậc nhất trong cơ thể con người. Nếu nói tâm kinh là kinh ruột thì không diễn đạt được hết tầm vóc trọng yếu của nó. Vì ruột đâu có cung cấp máu lên xuống khắp châu thân như tim. Cho nên chữ tâm dịch là tim, quả tim của 600 quyển Bát Nhã. Ngày 21 tháng 7 nhuận, mùa An Cư năm 1968. Buổi khuya tôi ngồi thiền sáng được lý sắc không bất nhị, sắc không không hai, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sáng được lý này, tôi vui gần 3 ngày. Sau đó tôi đọc tạng kinh, nhất là những bài kinh về thiền, thấy hiểu không khó như ngày xưa nữa. Tôi nghĩ mình có duyên với thiền, ngàn đầy dạy tu thiền được, nên mở cửa thất thành lập tu viện chân không, dạy tăng ni tu thiền. Nhưng đến bây giờ tôi mới thấy được tướng không này. Từ ngày đó đến giờ xa bao nhiêu. Nói thế để quý vị thấy, tu thiền mà không đạt được lý Bát Nhã thì không thấu đáo. Vì sao? Ngày xưa tôi thường nhắc câu thiền sư Huyền Giác hay nói: chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, từ chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Nghĩa là người nào chứng được thực tướng rồi thì không còn nhân pháp, người đó chỉ trong chớp mắt diệt hết tội dưới địa ngục a tỳ. Nếu tôi nói dối chúng sanh, xin chịu tội bị cắt lưỡi dưới địa ngục trải vô số kiếp. Câu này làm tôi hơi rùng mình. Tại sao thiền sư dám khẳng định và dám chịu tội tới như vậy? Bây giờ tôi mới thấy rõ, thực tướng là không còn ngã, không còn có cái ta. Bây giờ nhận cái thể không là mình, thể không thì còn tướng gì? Cho nên không có mình, không có người. Không có mình, không có người thì cái gì dẫn xuống địa ngục? Nếu còn thấy mình mới bị nghiệp dẫn, mình không có thì còn gì mà dẫn? Cho nên chỉ trong chớp mắt qua khỏi địa ngục a tỳ, đó là một lẽ thực. Chúng ta thấy con đường này rất kỳ đặc, đi sâu vô lý Bát Nhã mới nhận ra điều đó. Dưới đây là biểu đồ tôi phát họa để chỉ cho quý vị thấy rõ đầu đuôi, gốc ngọn của hai con đường trầm luân sanh tử và con đường giải thoát sanh tử. Như tôi đã nói, những điều tôi tìm thấy trong thời gian qua, tôi lập thành một bản đồ để làm phương tiện cho tăng ni tu hành. Khi nhìn lên bản đồ, quý vị tự thấy con đường của mình đi, đi đường nào biết đường đó, không nghi ngờ nữa. Biểu đồ này tôi đặt tên biểu đồ hai đường trầm luân sanh tử và giải thoát sanh tử. Một bên trầm luân, một bên giải thoát. Ai chọn đường nào thì đi đường đó. Tôi chỉ rõ như thế để quý vị đừng lầm con đường mình đã chọn. Con đường được tô màu hồng, tượng trưng cho tâm không sanh diệt. Con đường tô đen, tượng trưng cho tâm sanh diệt. Trên biểu đồ, chúng ta thấy có cái ngã ba. Nếu đi theo con đường đen xuống mãi là đi trong luân hồi lục đạo, không có ngày ra khỏi. Nếu tách theo con đường màu hồng là đường đi tắt, đi thẳng tới giải thoát. Tuy nhiên, còn một ngã tách nữa cũng giúp chúng ta tu giải thoát, nhưng có thứ lớp theo ngũ thừa Phật giáo, đó là con đường tô màu vàng. Như tôi đã nói, khi chúng ta nhận tướng không sắc chất, tức cái không làm thân và tâm không sanh diệt làm tâm, thì sẽ đi tắt con đường màu hồng là con đường không sanh diệt. Tại sao? Vì tâm không sanh diệt, không thể nào đi trên con đường sanh diệt được, phải đi đường không sanh diệt. Tâm không sanh diệt, đi đường không sanh diệt, hợp với tướng không của các pháp. Tâm không sanh diệt còn gọi là chân tâm. Nó sẵn nơi mình, không phải tìm kiếm ở đâu hết. Nó ra sao? Chúng ta thường lơ đễnh, chỉ biết cái nổi động mà quên cái chìm ẩn. Như khởi nghĩ thì nổi, nghĩ vấn đề gì có hình tướng rõ ràng, rồi đi theo dòng suy nghĩ đó sanh diệt liên miên. Nếu buông hết những khởi niệm, lúc đó mình còn tâm không? Khởi niệm là tâm sanh diệt, lặng hết niệm là tâm chân như không sanh diệt. Như vậy, khi buông hết niệm, còn lại tâm không sanh diệt. Khi quý vị ngồi chơi một mình, không tưởng gì hết, mắt có thấy, tai có nghe, những biến động chung quanh có biết không? Cái biết đó có suy nghĩ không? Chúng ta có sẵn cái biết, không đợi suy nghĩ mới biết. Cái biết sẵn đó lặng lẽ, không giấy động, là cái biết chân thật. Nó không bao giờ vắng thiếu lúc nào mà mình quên. Tại sao quên? Tại vì chạy theo suy nghĩ, theo tâm nông nổi, nghĩ chuyện này tới chuyện kia liên miên cả ngày, thành ra đâu có nhớ tâm lặng lẽ. Tâm suy nghĩ nhớ chuyện dễ thương, chuyện dễ ghét, nhớ cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua, cái được, cái mất, vân vân. Như vậy cứ loanh quanh trong được mất, hơn thua, phải quấy, mà quên mất cái thực của chính mình. Phải quấy, hơn thua là những nhân tạo nghiệp để đi trong luân hồi sanh tử. Cho nên tâm sanh diệt, đó là cái tâm đưa mình đi trong luân hồi lục đạo. Tôi gọi là con đường trầm luân. Như vậy, con đường trầm luân ai tạo cho mình? Chính mình đi theo nó quen rồi, có thể quen từ muôn thuở chứ không phải mới đây. Cho nên, ngồi lại trong đầu cứ nghĩ chuyện này tới chuyện kia, hơn thua, phải quấy đủ thứ hết. Nhiều khi đi ngủ cũng không chịu ngủ nữa, nhớ ai đó nói hơn, nói thua với mình, như vậy mà loanh quanh hoài. Vì tâm điên đảo đó mà chúng ta luân hồi sanh tử, có bao giờ ngồi lại tĩnh lặng, buông hết mọi việc đâu. Trong tất cả pháp tu của Phật, pháp nào cũng để dứt tâm luân hồi. Niệm Phật thì nhất tâm để tâm sanh diệt dừng. Tu mật tông, tụng thần chú thì quên nghĩ. Tu thiền thì ngồi thiền thấy vọng tưởng liền buông. Tất cả pháp tu đều cố làm sao dừng được tâm sanh diệt, hết tạo nghiệp sanh tử. Còn theo tâm sanh diệt thì còn sanh tử, nên gọi là đi trên đường trầm luân không có ngày cùng. Bây giờ muốn biết người nào còn sanh tử, người nào có thể hết sanh tử dễ lắm, không có gì khó. Như hỏi anh có sợ chết không? Đáp, sợ. Người đó sẽ đi trên đường sanh tử, vì sợ mất thân nên tiếp tục tìm kiếm thân khác nữa. Chừng nào hỏi, anh sợ chết không? Đáp, chết là trò chơi, chết là vui, người đó hết sanh tử. Quý vị tự kiểm lại xem mình thuộc loại nào, sợ chết hay chết là vui? Người thấy chết là vui vì buông được một gánh nặng, bỏ được cái thầy thúi. Phật dạy chúng ta quán quá nhiều rồi mà cứ tiếc, Tất cả chúng ta muốn ra khỏi luân hồi sanh tử thì đừng chạy theo tâm sanh diệt để tạo nghiệp sanh tử, phải dừng tâm đó. Vì vậy, mọi pháp tu trong nhà Phật đều phải bắt lặng tâm sanh diệt. Lặng gọi là định hoặc nhất tâm. Không ai bắt buộc chúng ta phải đi mãi trên con đường sanh tử. Mình có quyền tách sang con đường khác. Tách theo con đường không sanh diệt thì sẽ không còn sanh tử nữa. Ngày xưa học kinh, tôi thấy trong kinh nói, người tu từ sơ phát tâm cho đến thành Phật phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ tức là vô số, phải trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật. Định nghĩa ba vô số kiếp là tính từ các địa vị của Bồ Tát, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh. Qua mấy cấp đó là được vô số kiếp thứ nhất. Từ sơ địa tới bát địa Bồ Tát là vô số kiếp thứ hai. Bát địa tới đẳng giác, diệu giác là vô số kiếp thứ ba. Như vậy, quý vị nghĩ mình tu chừng nào mới thành Phật? Thêm một điều nữa, chỗ vô số này không thể tính được. Tại sao? Phật Thích Ca có dẫn một ví dụ cụ thể. Như Ngài tu một lượt với Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc thích đi chơi, tới nhà người giàu sang. Còn Ngài chăm chỉ, cố gắng tu nên đã thành Phật trước. Tới bây giờ mà Ngài Di Lặc còn ở cung trời Đâu Xuất làm Bồ Tát. Như vậy, thời gian tu không cố định, quan trọng ở sự nỗ lực của mình. Mạnh mẽ thì vượt qua mau, lười biếng thì chậm trễ dài lâu. Cũng như học trò ở trường, từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 v.v. lên dần. Những đứa nào học giỏi thì có thể một năm nhảy hai lớp. Còn đứa nào học dở có thể hai năm ngồi một lớp. Lớp có nhất định nhưng nhảy được hay không tùy theo khả năng của mỗi người. Ai tối tâm thì học nhiều năm, ai sáng suốt thì học mau. Vì vậy mà có từ vô số kiếp. Thời gian dài lâu không thể tính kể ấy là do chúng ta quyết định, chớ không phải ai hết. Trên đường tu, chúng ta phải trải qua ba vô số kiếp dài vô kể. Quý vị có ngán không? Học tới Thiền Tông, tôi giật mình khi nghe chư tổ nói: tức tâm tức Phật, tâm mình là Phật, mê là chúng sanh, giác là Phật. Quên tâm chạy theo cảnh, đó là mê, là chúng sanh. Biết trở lại tâm chân thật của mình là giác, là Phật. Gần quá, làm sao mình tin được? Kinh sách nói phải trải qua ba vô số kiếp, trong khi nhà thiền lại nói chỉ giác trở lại tâm chân thật của mình, sống được với nó thì thành Phật. Hồi xưa trong Thiền Sử Trung Hoa kể, có một ông làm đồ tể khá lâu, sau ông bỏ nghề đi tu, ông có làm bài kệ: Tạc Nhật Dạ Xoa Tâm, Kim Triêu Bồ Tát Diện, Bồ Tát Giữ Dạ Xoa, Bức Cách Nhất Điều Tuyến. Nghĩa là, hôm qua tâm Dạ Xoa, ngày nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát với Dạ Xoa, không cách một đường tơ. Như vậy, thành Phật đâu có khó. Khi nói ba vô số kiếp, chúng ta thấy ngán thôi là ngán. Nhưng nói mê là chúng sanh, giác là Phật, thì ta không ngán nữa. Mê giác từ đâu ra? Từ tâm ra. Thấy mình thật, cảnh thật, chạy theo vọng tưởng, cho đó là tâm thì mê. Bây giờ biết thân này không thật, cảnh bên ngoài hư dối, sống được với tâm không sanh diệt của mình là Phật. Nhanh như trở bàn tay. Chính trong bản đồ này tôi đã vẽ rõ.